Di Lương Hoàng Sám là cái bộ kinh do vua Lương Võ Đế. Nguyên nhân nào có bộ kinh Lương Hoàng Sám? Khi vua Lương Võ Đế ngài quy y Tam Bảo, là Lương Võ Đế đã có đạo Phật ở nước Tàu trước khi tổ Đạt Ma qua bên Tàu, có phải không quý vị? Vì trước khi Đạt Ma Sư Tổ qua bên Tàu thì đạo Phật đã truyền vào Trung Quốc, và vua Lương Võ Đế đã xây 72 cánh chùa rồi, phải không? Nhưng mà ổng chỉ biết cái pháp môn tịnh độ và những pháp môn về tiểu thừa thôi. Nhưng mà tổ Đạt Ma ngài đi qua ngài truyền là pháp môn tối thượng thừa của thiền tông, trực chỉ chân tâm chính tánh thành Phật. Thì vua Lương Võ Đế lần đầu tiên nghe tiếng Đạt Ma Sư Tổ qua, thì Lương Võ Đế lợi ý kiến do tổ Đạt Ma thì mới khoe thế này: trẫm xây chùa 72 ngôi, nuôi 10 vạn ông tăng, rồi nuôi nghĩa là bố thí ấn kinh ấn tống, có công đức không? Lương Võ Đế nói, hỏi vừa xong thì đồ tổ Đạt Ma nói không có công đức. Thì các ông này đụng cái tự ái rồi. Bây giờ còn cái gì Phật tử nào mà cắt 72 cảnh chùa rồi nuôi hàng ngàn tăng mà vô hỏi thầy có công đức thầy phải không? Thì quý vị cũng giận liền phải không? Nhưng mà ý ngài nói
sư có cúng cháo không?
Có con, có làm một cái mâm đồ ăn ha.
Dạ, có cúng cháo rồi.
Có con, cái đó mà có giận rồi.
Có rồi.
Có giận nấu cơm thôi, cúng dâm mà.
Cơm,
cái này là cơm thôi.
Có cơm rồi chứ?
Chưa. Cái đó sao? Nói sư cô chỉ nấu bằng cơm thôi. Bà dặn
cho thầy một mâm cơm, đồ ăn đầy đủ, đồ chay giống như hồi trưa mình ăn.
Dạ.
Dạ. Nhưng mà Phật cháu anh sư.
Như vậy, nói cái đụng chạm tự ái của một ông vua, ổng không học pháp với Đạt Ma Sư Tổ. Cái chữ công là thế nào? Quý vị hiểu dùm chữ công, phải không? Cái chữ công là gì? Bây giờ tôi nói một cái câu nữa để đem một cái chuyện thiền sử ra kể cho quý vị nghe. Một cái vị mà hòa thượng, ông thâu một chút sa di. Mà có hòa thượng thì đương nhiên là 4 giờ sáng ông phải dậy, ông ngồi thiền một tiếng là 5 giờ ông tụng thủ lăng nghiêm, ngày nào ông làm mấy thời buổi chiều nữa. Mà ông ngồi cứ ngày là 8-9 tiếng. Rồi có lúc ông nhập thất ông ngồi luôn 24 tiếng. Thì ông ngồi bao nhiêu, chú sa di chỉ là nằm ngủ bấy nhiêu chứ đi chơi không à. Ông mới kêu ông quở. Ông nói con á, vô chùa ăn của đàn na tính thí mà không có chịu ngồi thiền niệm Phật, không có chịu mà thúc liễm cái thân tâm, con mà ngủ hoài á, con chết con thành con rắn. Thì chú sa di này mới nói hòa thượng cứ ngồi hoài chết thành con cóc. Bắt đầu mới đi hỏi một cái vị tổ sư ở trong vùng đó, ông thấy không, tôi gửi tôi không nuôi nữa, tôi gửi ông sa di này nó mất khó dạy quá, mới nhiêu đó mà tôi biểu nó ngồi, nó nói tôi ngồi hoài thành con cóc. Bây giờ cái ông kia mới nói sống thì ngồi hoài không nằm, chết thì nằm hoài không ngồi, chỉ là cái xác thối có gì công chứ tội, có phải không? Như vậy chỗ này là cái chỗ nào có công, là khi nào cái công đức mà chúng ta thoát hoài cái ba cõi này mới gọi là có công. Lương Võ Đế xây 72.000 cánh chùa thì được lên các cõi trời, hưởng hết phước thì chui xuống trả quả. Có gì đâu mà công, chỉ là phước đức chứ không phải là công đức. Công đức khi nào niệm Phật tới cái chỗ tam muội để thoát khỏi ba cõi, đó mới là có công vượt hoài ba cõi. Thí dụ như bây giờ thầy nói một cái phi thuyền không gian mà muốn phóng ra khỏi sức hút của trái đất là phải đạt cái tốc độ là 17.000 mai một second, một phút, xin lỗi, một phút, một minute. Còn nếu một cái máy bay 747, 777 mà chỉ bay ở tốc độ 3.000 mai thì cũng bay mãi thì hết xăng cũng rớt thôi. Chỉ có bay ở tốc độ vượt ra ngoài cái tầng khí quyển, không còn nằm trong bầu khí quyển thì mới khỏi sức hút của trái đất. Cũng vậy, một người khi nào niệm Phật đã tới chỗ là tam muội nhất tâm bất loạn, và một cái người tu thiền tới cái chỗ tâm vô sở trụ thì cái người đó mới thoát khỏi sức hút của dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mà người đó như vậy mới gọi là có công. Còn cái người đó mà dù cho tu lên cõi trời phi phi tưởng thì cũng là còn đỏ thôi. Phi phi tưởng là trường thọ thiên, sống lâu 80 vạn 4.000 tuổi, nhưng mà sao hết phước vẫn đọa xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Một vị tổ của bên Bà La Môn, ông Phất Lâu Na, ông ngồi thiền ông chứng được phi tưởng. Ông lên tới cõi trời phi phi tưởng, sống 84.000 đại kiếp, mà một đại kiếp nó tính là hàng tỷ năm. Nhưng mà trong lúc khi ông còn tu thiền, ông ngồi ở bờ sông Hằng, thì có một cái loài cá, cứ nó lâu lên nó ăn á, cá mà nhiều khi nó ăn móng á, nó nhảy nó đạp nó dậy làm cho ông động tâm, ông xích định. Thì trong lúc ông xích ra, ông mới nói nè, tao mai mốt á, mà mày phá tao, mày không cho tao tu hành chứng quả, tao làm một cái loài chồn mà bay, tao ăn hết tụi bay. Ngài khởi một cái niệm đó thôi, nhưng mà rồi ngài vẫn tu. Tới ngày ngài chết, ngài chứng được phi tưởng, có thần thông, lên cõi trời vô sắc giới là cao nhất. Nhưng mà rồi hết phước, ngài rớt xuống làm con chồn đi ăn cá, vì do cái tâm ác khởi trong lúc người thiền. Như vậy có gì đâu mà cấm, phải không? Thành ra ngài Đạt Ma ngài nói sống mà coi như chừng nào mà vượt khỏi luân hồi sanh tử mới là công. Người nào mà niệm Phật mà được giảng sanh, người đó mới có công. Người nào mà tu thiền mà vượt được diệt tận định mới có công. Tại sao mà phi tưởng vẫn còn bị Phật chê? Vì các người đó họ nói thế này: tôi sẽ không còn tưởng gì hết nữa, tâm tôi vắng lặng không còn tưởng. Thì Đức Phật ngài mới nói: ông còn khởi niệm không tưởng, tức là ông vẫn còn có tưởng. Thành Phật dùng là phi tưởng. Chỉ khi nào ông diệt tận hết phiền não tham sân si, ở vào cái định mà ông không khởi niệm là ông phi tưởng. Cũng như một người nào đó giận chồng: tôi không còn giận ông nữa, mà còn nói cái câu tôi không giận ông, tức là còn giận đó quý vị. Thành còn kẹt một bức phi tưởng. Chỉ cần một vị Bồ Tát khai thị là họ lọt vào trong cái gì? Diệt tận định, diệt tận tham sân si, ở trong cái định, chứ không phải là nói là tôi không còn suy nghĩ nữa. Vì không còn suy nghĩ là ông còn chấp vào cái định đó. Do đó các vị trời phi tưởng họ lên đó họ trụ vào thiền mà 84.000 đại kiếp thì có ích lợi gì, chẳng khác nào một cục đá. Một cái người thanh niên năng nổ như quý vị, biết thương cha, biết thương mẹ, biết thương vợ, thương con, chưa hiểu đạo, vô cái ông thầy ông giảng thời gian, nói là con là nợ nè, vợ quan gia nè, cửa nhà nghiệp báo nè. Rồi cái thanh niên nó bỏ hết tất cả, đi vào trong rừng sâu để làm cái cốc tu. Tu rồi mấy chục năm sau đệ tử lên, thì ông này chắc là đạo cao đức trọng. Rồi nói ông: mẹ ông ở nhà khấm hối, ông nói tôi bây giờ giống như là cái cây khô mà đã đóng tiếc. Rồi bây giờ vợ lên báo con đang hấp hối cần ông về, tôi như là cái cây khô không còn có chút sinh lực. Thì như vậy có ích lợi gì cho chúng sanh không? Trước khi quy y Phật thì biết trả hiếu cha, biết lo thuốc cho mẹ, biết dở con đi học, biết dở vợ đi làm, rồi biết có từ bi, biết thương. Mà tôi rồi trở thành một cục đá thì bị người ta quở, có phải không? Cái chuyện bà già Đúc An đó, một cái ông kia mà xin bà già bà nuôi, mà nuôi mấy chục năm ra rồi cho một cô gái ôm thử coi, để cậu tu tới đâu. Thì cô gái nhào vô ôm ổng một cái hỏi: thưa thượng tọa cảm thế nào? Tôi cũng giống như là cái cây mà ở trên núi tiết đi đóng rồi, không có cảm giác gì. Bà già bà nói: đi ngay cái đồ mà giá áo túi cơm uổng ta nuôi ông mấy chục năm nay, mình mà khen, trời ơi, nuôi ông thầy mấy chục năm rồi mà đưa cái người đẹp vô ôm ổng, nói vậy mình phải lại chứ, tại ông hay quá. Bà già đuổi đi, đuổi đi. Rồi về mấy chục năm sau, đuổi đuổi về rồi 2 năm sau, ông tức quá ông lên hỏi bà. Ông về ông suy nghĩ lại, thì ông trên xin bà cho tôi cất cái cốc tôi tu lần nữa. Nhưng bà nói: kỳ này tôi cho ông có 2 năm thôi, chứ không cho 20 năm, tôi già rồi. 2 năm ngồi tu đó, tới hồi cũng cho con gái nhào ra, khi mà mở thất ra, cô gái đẹp nhào vô ôm hỏi về thượng tọa nghĩ sao. Tôi biết, cô biết, đừng cho cái bà già đó biết. Rồi nói câu đó thì bà già, cô bé ra có báo cáo: dạ thưa bà, con ôm ổng thì ổng nói, hỏi anh nghĩ sao. Tôi biết, cô biết, đừng cho bà già biết. Bà nói: hay quá, đúng là thánh tăng. Mình nghe cái câu đó mình cũng nổi mùi lì gai rồi, phải không? Phải không? Nhưng mà bà già nói, đúng là thánh tăng, kỳ này là thánh tăng. Thì có phải là vị thầy này không còn chấp vào thị phi nữa không? Cô ôm tôi có làm quấy hay không? Tâm tôi biết, tâm cô biết, cần gì phải phân minh cho cái bà già đó biết hả? Người mà còn sợ, tức là thương ghét còn để lòng, tức là còn bị bắt phong, phải không? Gió thương, gió ghét, gió xe, gió chê, gió phải, gió quấy, thì người đó lại còn chúng sanh. Mà cái người mà thương ghét chê khen, tôi biết cô biết, không cần bà đó biết, cần gì phải sợ, thì người đó là giống ai? Giống Đức Phật, tức là người đó là bát phong si bất động. Tôi đi lại cái chỗ này để cho quý vị thấy, khi mà tôi lên thăm tòa, tôi giảng với một vị thượng tọa nữa cũng giảng, họ ông giảng cái ca trước tôi giảng ca sau, thì ông lên ông ca giảng vào cái ngày lễ Đức Phật Thích Ca phải không, thì một cái chùa tôi tạm không nói tên đi, thì người ta mời khoảng 10 vị giảng sư, thì tôi giảng vào cái ca thứ ba, thì cái đề tài giảng sanh đó, Đức Phật và giảng sanh, thì nó cứ nói là Đức Phật Thích Ca nhập thai vào trong cái nhà họ Thích, cung Ca Tỳ La Vệ, con vua Thịnh Phạn, rồi đúng 9 tháng bà đi về quê, tới giường Lâm Thị Đi, rồi bà hái cây hoa u rồi nhảy ra, rồi bắt đầu ngài đi 7 bước, ngài nói thiên hạ, thiên thượng thiên hạ về ngã độc tôn. Khi ngài nhảy ra thì trên không có 4 con rồng, 4 con rồng thì phun nước nóng và 4 con rồng phun nước lạnh, phải không? Chư thiên tấm áo rồi cho bà. Giảng như vậy thì có một cái cậu thanh niên, cậu học ở UCLA, cậu nói xin hòa thượng, ông đó hòa thượng. Như vậy giờ con hỏi hòa thượng nói hay lắm, nhưng bây giờ con có đứa em bé đây, em bé đây là nó là 3 tuổi rồi, nó không phải là mới đẻ ra nha với Đức Phật nha. Bây giờ con ra con mở cái vòi nước con xịt nó coi nó té không. Mà hòa thượng nói vậy con không chấp nhận. Tuổi trẻ ở Mỹ nó đâu có chịu cái đó, quý vị hiểu thầy nói không? Mình á, mà nói đó thì hồi xưa mình bị mấy hòa thượng dặn hả, mà nói mà không nghe mà cãi phỉ báng là coi như đời sau đuôi riết cầm đồng, đông đứa nào dám cãi. Còn cái lớp trẻ ở Mỹ này giảng xong đó, nó bây giờ con chứng minh nè, bây giờ con mở cái vòi nước của con nè, con xịt đứa nhỏ này thôi mới có 2 tuổi nè, coi nó có té không, nó có đi được 7 bước rồi con xịt thẳng nó, lần này 8 cái vòi rồng nữa, con không chịu. Tới hồi đó ông nói thôi cái này là không có kinh điển, cậu làm khó giảng sư. Đương nhiên là đuổi ra, thì đương nhiên đệ tử nó cái kiểu này là hỏi để làm khó giảng sư. Tới hồi tới phiên tôi lên thì tôi xin phép tôi đề tài, tôi giảng đề tài khác, tại vì cái Đức Phật giảng sanh mà nhiều người nói dạ không, con muốn giờ tới phiên thầy trả lời con câu đó. Thì tôi nói cho tôi 5 phút, thì tôi mới ngồi, tôi cho tôi 5 phút để tôi chạy vô chứ. Tại tôi soạn bài là tôi giảng cái đề tài khác, tôi không có giảng đề tài này. Ông đó thì ông, khi giảng sư thì người ta có cái đề mục hết, ông chọn cái đề tài là Đức Phật giảng sanh, nói về Đức Phật 7 bước sao sao. Tôi soạn cái đề tài là khác, tôi soạn đề tài phiền não từ đâu đến, mình soạn dàn bài hết rồi. Bây giờ tự nhiên biểu nói đó, tôi cho tôi 5 phút, tôi chạy vô cái tôi ngồi xếp bằng, trong đó tôi tĩnh tâm, tôi ngồi nghĩ, tôi nói đúng, nó cũng có đúng. Rồi tôi ngồi bắt đầu tôi nói, rồi tôi ra, mà tôi xin tới 5 phút không được, tới 15 phút tôi ra thì cậu đó vẫn chờ. Thì tôi nói thế này, y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quan, lìa kinh mà diễn nghĩa là đồng với ma nói, phải không? Phật có nói không? Tại vì bây giờ cái thời đó là cái thời Ấn Độ, cái văn chương nó khác rồi, thành ra chúng ta phải hiểu nghĩa bóng và nghĩa đen. Bây giờ tôi nói cho cậu nghe một câu thí dụ, khi mà một người con gái Việt Nam mà có sắc đẹp tuyệt trần, phải không, một cô hoa hậu, thì cái văn chương chúng ta nói là cô đó sắc đẹp chim sa cá lặn. Rồi mai mốt người Mỹ bây giờ nói dùm câu chim sa cá lặn thôi, she's so beautiful when the people see her the birds must die, when the people see her the fish must die away. Dịch như vậy rồi tụi Mỹ nó ra nó đọc nó có hiểu không? Như vậy tôi nói rồi, bây giờ tôi bắt đầu tôi đưa vô cái đề tài, tại vì mình hiểu mà người Mỹ không hiểu, mà y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quan, phải không? Thành ra giả sử như tôi nói là cái cô này nè, tôi diễn tả cổ là sắc đẹp chim sa cái lặn, cô này sẽ đạt đó. Rồi cái bắt đầu dịch ra cái thế kể sau là dịch ra là cô này mà một lần thấy là cá chết, một lần thấy là chim chết, thì dịch ra tụi Mỹ nó không biết cô này là sắc đẹp cỡ nào nữa, phải không? Để cãi nhau. Nhưng bây giờ tôi nói nè, bây giờ có phải Đức Phật Thích Ca ngài ở trong thai 9 tháng mà Ma Gia Hoàng Hậu là coi như bao nhiêu tuổi mới có ngài? 45 tuổi, phải không? Mà khi cái tuổi đó mà có bầu thì sao, dễ sanh hay khó sanh? Khó sanh. Thành ra theo phong tục Ấn Độ thời đó, khi mà người phụ nữ mà sanh con so là phải trở về bà ngoại, cũng như Việt Nam Mita là đứa con đầu lòng để về bà ngoại nuôi, có không? Thì trên đường về quê ngoại là xứ Nepa. Nepa là quê ngoại của Phật. Bây giờ cái thành, cái vườn Lâm Thị Ni nó nằm ở Nepa. Do đó thời đó là Nepa là một vương quốc là của quê ngoại dành. Bà trở về thì trên đường bà đau bụng, bà khó sanh, và bà ghé vô trong vườn Lâm Thị Ni, kế có cái hồ nước. Để sao? Để cho các người mà giải phẫu, bác sĩ họ mổ, họ lấy ngài ra, họ lấy theo bên nách phải, phải không? Nhưng mà lúc đó vì thần thánh đó, người ta dừng giết ra là người ta giết, người ta nói là ngài nhảy từ bên nách ra. Cái danh từ nhảy đó chỉ có Ấn Độ mà hiểu thôi, chứ thật ra là nhảy phẫu. Hả? Cũng như bây giờ mình nói nè, ăn đi, mà ăn chứ ăn ngồi chứ làm gì ăn đi. Hả? Ăn đi. Mình ngồi ăn đó làm cái gì này, nãy tôi nói đó, ăn đi Phật tử để trễ giờ. Nhưng mà ăn ngồi chứ mà dịch ra ăn đi là nó chết rồi. Như vậy là giải thích như vậy thì nó nói ok con, ok. Rồi tại sao lại đi 7 bước? Mà con nói nó hỏi thành công, cái cậu đó cậu là đẻ Mỹ. Là tôi nói bây giờ cậu hỏi trước khi thầy trả lời 7 bước thì con hỏi thầy tại sao mà 8 cái dầu đồng sinh, 8 con rồng ở trên không, 4 con thì phun nước nóng, 4 con phun nước lạnh, mà một con phun đã chết rồi, con thấy cái xe cứu hỏa đó mà kali bị cháy nó xịt cái là cái xe hơi muốn bay nữa, mà thầy nói sao mà Đức Phật mới có đẻ ra mà đi. Thì tôi nói bây giờ có phải nước nóng là kêu là ấm không, mà nước lạnh kêu là khô không? Thì bây giờ đó tôi nói cho quý vị nghe, có phải tiếng Mỹ mà khi mà mình đối xử một người khác nào mình kêu là warm welcome không, đúng không? Rồi như vậy tôi nói cho con nghe nè, có phải chúng ta có 4 dòng nước nóng không, là dinh, phải không, là được ha, là được mất hơn thua phải quấy dinh nhục. Thì như vậy 4 dòng nước nóng là tượng trưng cho 4 cái được, và 4 dòng nước lạnh tượng trưng cho 4 cái mất. Mà một cái ông Phật con đi ra đời phải chịu là được mất hơn thua phải quấy, gọi là 8 ngọn gió từ 8 con rồng nó thổi một cái mà vẫn đi được thì đó mới là Phật con, còn thổi một cái té đó là phàm phu. Ông Phật con bắt đầu từ cái chỗ là chịu được tiếng khen, chịu được lời chê, chịu được dinh và chịu được nhục. Lúc mua nhà, nhà equity lên vẫn cười, lúc equity mất vẫn cười, thì mới là ông Phật con. Còn nếu mà khi được thì cười, mà khi mất là khóc, thì là chúng ta chỉ là Phật tử, tức là Phật chết. Giảng vậy thì chú đó mới chịu. Và chú hỏi tại sao không đi 2 bước, 3 bước mà đi 7 bước? Mắc tôi thì chút á. Tôi nói lục đạo luân hồi là chúng ta lâu nay đều đi vào trong có 6 bước à, trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Mà bây giờ chỉ có thiên thượng, thiên hạ, Di Ngã Độc Tôn ta là cái người thứ nhất đi ra bước thứ 7. Cái gì nữa? Chứ không phải là ông Phật ông nói thiên thượng trên đất tôi chỉ là cái người ngã lớn nhất. Nói dịch câu đó thì nghe nó Phật là vô ngã, mà tại sao trên trời dưới đất chỉ ta là cái người mà độc tôn là ngã? Phải dịch là thiên thượng, thiên hạ, Di Ngã Độc Tôn, trên trời dưới đất chỉ có ta là người bước được bước thứ 7 để thoát ra ngoài ba cõi, đạt tới cứu cánh niết bàn. Nhưng nếu mà nói rõ theo cái tiểu thừa, ta là cái người trên trời dưới đất, ta độ được 7 chúng. Nói theo tiểu thừa, nói theo đại thừa là qua ngoài lục đạo luân hồi, mà nói theo tiểu thừa là cái gì? Tỳ kheo, hàng đầu sa di, sa di ni, thức so ma ni, tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, 7 chúng. Ta đi qua mỗi bước sen ta độ cho một chúng, u bà tắc, u bà di, sa di, sa di ni, thức so ma ni, tỳ kheo, tỳ kheo ni. Mỗi bước sen đó là tượng trưng cho một chúng của ta. Chúng ta có 7 chúng là người ni trước khi thọ đại giới phải thọ thức so ma ni. Thì giải thích vậy thì cậu mới chịu, và sau đó cậu xin quy y thầy. Còn bà thượng vô đông đổ mồ hôi, mà thầy kể xong cũng đổ mồ hôi hột với cậu đó. Hồi xưa mình giảng pháp á, nói là nghe, cãi là bị đọa địa ngục, không có đem là đọa địa ngục đâu có dám cự. Mà Mỹ ở đây thì nó nói là phải có sách mới có chứng, thành ra mình mới hiểu là coi như là cái người con gái mà nói là khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang, phải không? Khuôn trăng là cái mặt coi như là tròn 360 độ, có đẹp gì không? Nét này ngỡ ngang tức là bà có thể là dư cholesterol mập tù lùn mà đẹp cái gì? Diễn tả coi nàng kiều á. Bây giờ nghĩ coi, khuôn trăng đầy đặn nét này nở nang, chứ đâu có nói là mignon ốm được đâu. Mà dịch cái thời đó là mình chết. Thành ra Phật mới nói câu y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, mà lìa kinh diễn nghĩa là đồng với ma dương nói. Thấy không? Là bây giờ thì giải thích tiếp một vấn đề khác nữa. Rồi cũng câu hỏi này, khi tụng kinh có phải xiết kinh lại không? Phải xiết kinh là không, cái gì tụng xong rồi có phải xiết không? Tại sao? Con mắt thịt của chúng ta không thấy được cái cảnh giới của các loài hóa sanh. Mà con mắt của chúng ta cấu tạo bằng gì? Đất, nước, gió, lửa. Chỉ thấy được những vật nào bằng đất, nước, gió, lửa. Ngày hôm qua có một cậu thanh niên đâu mất rồi. Cậu thanh niên ngày hôm qua mà con đó, cậu ngồi ngay cái cửa đó. Lúc tôi làm tam thời, coi như tôi làm cái tai đàn để mà tôi thỉnh các vị trong linh dạ, thì cậu là cái người, trong này có hai người thấy được. Thì cậu thấy các người âm mặc đồ trắng và đứng ngay hàng thẳng lối, đứng hết luôn. Cậu lên câu hỏi thầy. Trong khi người dương thì mấy bà này, người thì đứng hàng này, người đứng hàng kia, nó không có ngay. Mà chính cậu đó, cậu ngồi cậu nhìn thấy người âm đứng sắp đặt, và chính cậu là một thanh niên chứ phải bà già mà chứ nói cái chuyện đó. Cậu thanh niên đó, cậu nói mà cái người mà chịu không nổi là cô Diệu Ngọc. Cổ người âm vô, cổ là cái người sensitive từ âm, mà khi mà thầy đọc vô thì thỉnh vô là cổ nhức đầu, cổ đỏ mặt, cổ đi chịu không nổi, cổ phải chạy ra ngoài. Và cái cậu thanh niên đó, cậu thấy là nó đứng hàng ngang, hàng dọc, mà đứng thẳng hàng đấy con. Một hàng như mười mấy người phải không? Một ngàn mười mấy người đó, là đọc vong linh của quý vị bao nhiêu là số người đó vô đầy đủ hết, mà cậu thấy đứng phân phát. Thì xung quanh chúng ta có những thế giới chúng ta không thấy, nhưng mà thầy nói tại sao cậu này thấy mà quý vị không thấy? Đời trước cậu này đã từng ở các cõi trời mới rớt xuống, nhìn cái mặt có phải là những thiên tử của trời không nhỉ? Có đó, nhìn coi tướng hảo quang thiên tử cõi trời xuống. Do đó cái thiên nhãn đời trước nó còn mới quá, thành ra nó thấy được. Tôi chứng minh cho quý vị thấy, những đứa bé quý vị mà tại sao tối nó thấy được ma mà chúng ta không thấy? Tại vì những đứa bé mà khi nó rớt từ cõi trời xuống á, là cái thần thông, cái thanh nhãn nó còn. Lúc đó cái tâm đứa nhỏ nó còn thanh tịnh lắm. Tâm của đứa bé nó không có phân biệt. Bây giờ một cái bà triệu phú vô đây, nó nhìn nó cũng cười thôi. Mà một cái người hôm lát vô đây nó cũng cười. Nhưng mà tâm của chúng ta sao? Cái bà mà triệu phú vô là chúng ta phải chạy ra tiếp. Mà cái tên hôm lát vô chúng ta phải coi chừng nó vô, nó chôn chĩa. Chúng ta giữ cái bóp đây là coi cái túi đồ mà trên vô. Có phải không? Thì tâm chúng ta là tâm bất bình đẳng. Vì tâm bất bình đẳng là tâm không thanh tịnh. Mà tâm không thanh tịnh thì làm sao thấy được những cảnh giới thanh tịnh? Con nít nó thấy được người âm. Tới năm nó 6 tuổi rồi là nó hết thấy. Tại lúc đó bắt đầu cái tâm phân biệt nó có rồi. Còn đứa nhỏ mà nó càng biết lạ bao nhiêu là cái thấy của thiên nhãn nó mất. Thằng cậu này có lên có nói là tôi nhìn cái tôi biết liền, tôi nói ông này từ cái cõi trời mới rớt xuống, thiên nhãn còn thì ông thấy được. Ở bên chùa thầy cũng có khoảng 2 người thấy được cảnh giới đó. Không có nhiều. Buổi sáng thầy vừa khai kinh tụng Pháp Hoa. Mà ngày qua chính cậu nghe được mùi hương nào ngạt, cậu nghe được phải không? Thầy cũng nghe được mùi hương đó. Cái mùi hương nó kinh khủng lắm. Nó nồng nồng một cái mà nó không phải, nó dịu dịu mà nó không phải thơm, mùi thơm ở cõi mình. Nó thoang thoảng mà nó lạ lắm. Mà đâu có ai, chùa này không cho đốt nhang. Mà không phải mùi thơm nhang, mà khi mà thỉnh vô là bay mùi hương. Rất là thơm. Thì như vậy trong cái số cụ quyền thất tổ của quý vị, có những vị đã lên cõi trời nhưng mà làm lễ họ dẫn xuống để họ hưởng cái phước. Hồi nãy có một vị hỏi, nếu mà cha mẹ con đã lên cõi trời rồi con làm gì uổng không? Không uổng đâu. Họ ở cõi trời tứ thiên vương làm vậy thì họ được phước, họ lên cõi trời đau lợi liền. Họ ở đau lợi làm như vậy họ lên cõi trời đau sức hoặc già mang. Họ đang ở cõi người có hưởng được không? Vẫn hưởng được. Tự nhiên họ đang là chủ tiệm neo, ngày đó họ ngắt ruồi, tự nhiên làm lễ xong cái tự nhiên Mỹ nó quá kinh ào ào vô giữa ngồi không có cơm ăn nữa. Không có thời gian ăn cơm. Tôi nói là thực tế nhất. Là tự nhiên cái bữa đó nhiều khi đó là tự nhiên là có cụ bệnh tài. Thành ra ở cõi nào vẫn hưởng được đấy. Cõi nhà quỷ thì bữa đó tự nhiên được thắt sanh lên các loài cao. Mà cõi chư thiên họ vẫn xuống được hết. Nhưng mà tại sao chư thiên họ có Thiên Nhãn mà thấy bà con họ xuống thì quý vị nhớ kỹ dùm cái, khi quý vị mà đi qua Mỹ nè, khi mà chúng ta vượt biên qua Mỹ mà chúng ta mà từ khi thời gian chúng ta ở đảo mà viết những cái aerogram để qua Tây, hồi đó chúng tôi gửi aerogram để lấy giấy tờ đó của bộ Mỹ, nó đòi giấy tờ, rồi chúng ta qua tới Hoa Kỳ mà liên lạc thời gian để Việt Nam chúng ta, mà để tới ngày chúng ta trở về thăm quê hương cũng phải 5-10 năm, phải không? Chúng ta phải xây nhà xây cửa rồi cho con cái học lấy bằng này bằng kia, vì chúng ta Việt Nam tuổi thọ đồng nhau. Nhưng mà tôi giả sử mà cho lên cái cõi trời thấp nhất là tứ thiên vương, một ngày một đêm nó 50 năm như này, họ nói thôi bây giờ nó lên đó apply cái đây mà lại sanh cõi trời đó, thì lên đó cái chỗ mà lại sanh DMV nó nói chờ 24 tiếng, mà đắp lai xong ngay xuống đây mình chết hết rồi. Nhưng mà ngày hôm qua mình thỉnh như vậy đó, thì họ nhớ lại liền, gọi tên gọi bóng họ, họ có thiên nhãn mà đọc tên họ, họ nhớ, họ nhìn lại, tức là nhận được điện tín gấp, nhìn xuống ảnh nó đang làm lễ với cúng mình, thì vô đây họ mới đi dự, thì nó có mùi hương, là không phải là cái người âm mà có người hương, mà chính các cõi trời. Còn ông này ông thấy được là gì, ông đời trước ông đã mới trở rớt, nhìn cái mặt là biết từ cõi trời rớt xuống. À, để coi thầy phát biểu, câu hỏi thì nó còn cả đống đây. Như vậy thầy nói rõ là quyển kinh này Hòa Thượng Thiên Quán này có nói, khi chúng con tụng kinh chúng con được 10 phước, 10 lòng, 10 cái phần công đức, hay 7 phần công đức, mà chúng con quên đóng lại thì sao? Mấy cái ông mà hộ kinh á, ông ngồi ông giữ, ông giữ hoài thì mở kinh phần ông giữ, mà ông giữ hoài là coi như thời kinh mình tụng bao nhiêu là ông hưởng hết trọi, mà rồi thâm nữa là mình còn lộ đồ đạo đức. Tại vì ông phải giữ cái kinh này, có người để luôn, có người ngủ mê rồi mở luôn, có không? Là quý vị làm ơn. Có những cái tội mà quý vị, tại sao quý vị tôi không có lên này? Quý vị ở cái nhà nơi chủ viện ngủ trang nghiêm hơn cái bàn Phật là quý vị không có phước đâu, nhiều lắm. Trong kinh Thị Sám có nói, con xin sám hối cái tội vô minh, con ở những nơi trang nghiêm cao quý, trong khi nhét tượng Phật ở những nơi nghĩa là bụi bặm. Rồi có những người còn tệ hơn nữa, lấy tượng Phật Thích Ca để ra làm len kép để cho chim chuột lót ổ ỉa đài trên cái đầu của ngài, có không? Người Mỹ bây giờ họ có cái phong trào là cứ đi đúc mấy tượng Phật Thích Ca để ngoài trời len kép vậy đó. Mình thì ở những cái nơi như là tráng lệ đầy đủ, mà nhét tượng Phật vào những cái hốc đó, thì quý vị dù có tụng một ngày 10 cái bộ kinh nghĩa thì A-di-đà cũng chả có dám sanh. Vì cái đó là những cái nghiệp chướng quý vị gieo để mà nó làm chướng ngày dẫn sanh. Thành ra chúng ta tụng kinh là phải xếp lại, còn ngồi trước bàn Phật mỗi dinh có nên duỗi thẳng ra không? Không nên, quay quá duỗi ra là so bóp. Phật không chấp cái đó, Phật không chấp cái đó, nhưng mà chư thiên họ chấp. Chư thiên họ đứng họ thấy họ chấp, Phật không chấp đâu. Thầy nói thẳng, con pháp danh Liễu Huệ, con muốn hỏi thầy câu hỏi này, con luôn thắc mắc không hiểu. Con thích đọc kinh chú Đại Bi, mỗi tối con đi làm về, nhiều khi con đi làm về trễ rồi nấu cơm trễ quá con không đọc kinh. Con xin hỏi thầy bữa đọc bữa nghỉ có tội gì hay không, xin thầy giảng cho biết. Thật ra quý vị để ý giùm cho thầy, những cái vị nào mà tụng buổi sáng mà quý vị có cái thời kinh Lăng Nghiêm hoặc là thời chú Đại Bi hoặc là cái thời niệm Phật thôi, mà quý vị tụng xong quý vị có cái nghi thức hồi hướng cho những cái công việc đem công đức này hướng về khắp tất cả, thì tự nhiên tới 5 giờ sáng có quên cái mấy cũng làm như có người đánh cái chót cho mình giật dậy, có tin không? Vì các cái hàm mà thầy nói là nhân phi nhân, Càn Thác Bà, Atula, La Hầu La, Khẩn Đa La là bát bộ đó, họ muốn nhắc cho chúng ta tụng để họ kiếm phước. Họ nhắc cho chúng ta tụng, không thể nào quên được. Quý vị có để ý cái điều đó không? Nhưng mà vì quý vị tụng đều, quý vị tụng một tháng quý vị quên 1-2 ngày thì họ nhắc. Còn cái cô này đó là 2-3 ngày tụng và 4-5 ngày quên thì họ không nhắc đâu. Họ nói cái bà này mệt quá rồi. Bà này cũng mệt quá, tu này coi như là tu ba phải rồi, suốt ngày phải hú ra ngoài chứ thiên hú. Thành ra người ta dịch tu hú là sao? Là mình tu mà để chư thiên hú mình vậy. À, dạ sắp hết giờ đây, để tôi coi cái thời phát biểu. À, bây giờ là 2:30. Để tôi tại thì tôi sửa giờ nãy giờ nó lộn, 2:30. Bây giờ tới cái giờ, thôi bây giờ tôi câu hỏi cũng không hết, nó nhiều quá đi. Trả lời riết mà bây giờ quý vị thấy nó còn sắp câu hỏi nữa nè. Cứ qua nay cứ vừa hỏi cái này, họ nhét câu khác nhét vô hoài. Cái gì nữa con? Câu hỏi nữa hả? Rồi bây giờ thay đổi không khí là tại vì thầy thông lai bữa nay thuyết pháp mạnh quá, tôi á kỳ lắm, mới giảng ngày đầu tôi bệnh, sáng tôi tụng lăng nghiêm tôi tụng cũng không nổi rồi, phải không? Ngày qua đi hết 8 tiếng, nhưng mà khi tôi nóng máy rồi bây giờ tôi thấy cái gì tôi mạnh hơn ngày qua nữa. Thì bây giờ cô này cô nói để cho thầy tới red area, tức là nghỉ xì lắc chút, thì sẽ có một thi sĩ và một ca sĩ lên để giúp vui cho phá tu hôm nay, và cũng là chấm dứt cái chương trình thiết pháp, và chúng ta chuyển qua cái chương trình để mà lo cho cụ Quyền thất tổ. Nếu tương lai thầy Thông Lai còn sống, mà tôi nói rõ tôi sẽ có duyên trở lại nếu còn sống. Tại vì ngày hôm kia có một người hỏi tôi thường nói thế này, tôi á thì không về cực lạc được đâu. Mấy đệ tử tôi hỏi thầy về trung phẩm trung sanh hay thượng phẩm thượng sanh, thầy nói cho con nghe con mừng. Tôi nói chả có trung thượng gì hết á, mà tôi về để cùng ăn đi. Hỏi thầy nói sao ghê vậy thầy, tôi nói phải rồi, tại tu mà cứ nói bóng nó méo này này kia làm sao mà Phật rước vậy được. Cái mà bữa khác thì có tôi trả lời vậy, thì có một vị Phật tử hồi đánh vô, con bảo đảm thầy giảng sanh. Tôi hỏi cậu lấy cái điều kiện gì mà nói tôi bảo đảm giảng sanh? Tại vì đó con biết là mấy cái người mà làm bậy á, bị thầy nói móc thì đương nhiên nó cũng sẽ xuống là quỷ dương chứ, mà bắt xuống dưới thầy bóc nó nữa thôi, nó nói năng nghĩ quỷ dương cho đẩy ổng lên được lạc cho rồi. Tôi nghe cũng có lý, tôi tưởng lâu nay là tôi bị đọ địa ngục, nhưng mà có cái ông đó ông đánh email, con nghĩ thầy không đọ đâu. Hỏi sao? Tại vì mấy cái người làm bậy làm bạ làm sai chánh pháp á, là trước sau nó cũng xuống địa ngục, nhưng mà thấy mặt thầy xuống nó xin kim dương cho cái Thông Lai này, ổng lên trển đi, ổng xuống đây ổng thông hơi chút là tụi con chịu không nổi, thà là cho ổng lên thế đi, mà con mà chịu được những cái ngục lửa con không khổ, mà nghe Thông Lai mất con khổ hơn, con đẩy ổng đi lên kim dương có Thông Lai đi về cực lạc. Rồi bây giờ nhường microphone lại cho quý vị ca sĩ và thi sĩ vui cho phát tu hôm nay tại chùa Từ Bi Đạo Tràng Quan Âm, phải không?
Dạ. Mời chị.
Chị gì?
Chị Quảng An. Âm biết không? Hơi này dùm đi.
Quảng An.
Quảng An.
Nói vô đàng hoàng. Nói vô đàng hoàng. Nãy giờ con hỏi ngang dữ lắm. Ngâm thơ đi, đại chúng người đang trên online họ nghe kìa. Nè, con cho mượn máy một chút xíu. À, trước khi quý vị ra về là còn có một cái lễ cúng cho quý vị, bây giờ lao chút. À, quý vị trở lại, thầy xin mời con xuống, con mời thầy trụ trì lên chút. Con ngâm thơ, thầy mời trụ trì lên để thầy cúng lại cái phần tịnh tài này. Con mời thầy trụ trì lên thì có khi con ngâm thơ đi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Lương Lai Hạ Sư Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kính lạy chư đại Bồ Tát.
Để coi để rồi liên lạc với Diệu Ngọc, thầy còn ở tới thứ năm nữa.
Kính lạy chư đại Đức Tăng Ni, kính thưa đại chúng. Phật A Di Đà bài chư tâm nguồn tại thế. Để kính tặng thầy Thích Thông Lai. Thân dáng dấp nhẹ nhàng ôi thanh thoát, bữa khoáng thai an lạc hòa tan, đáng bậc thấy không bất luận thế gian đem ẩn đạo nhiệm màu soi
Và cô xin thêm kinh Vô Lượng Thọ, còn cô có dự xin thêm về cho bạn bè không sao hết nhỉ?
Dạ, nó mới Phật, trong khi chờ đợi cô Thiện Thủy muốn hát.
Dạ, rồi mời cô Thiện Thủy.
Dạ, xin mời cô Thiện Thủy.
Dạ, thưa trong thời gian chờ thầy điều trị lên đó, con xin cúng dường một bài hát có nhan đề là Dành Dương Cứu Khổ. Tại vì hôm mấy bữa nay chúng ta trú xứ ở tại chùa Từ Bi Đạo Tràng Quan Âm, thành ra con cũng xin cúng dường lên cái bài hát nói về mẹ Quan Âm. Xin mời quý vị thưởng thức.
Kính trước khi cô ca sĩ Nghiệp Dư của Pháp Tu có gửi bản nhạc để kết thúc cái buổi thuyết pháp hôm nay, và chúng ta sẽ có cái lễ cúng tiễn linh và cúng một cái nón cơm cho cụ Huyền. Thì thầy giới thiệu đây là thầy trụ trì. Cái nhân duyên đời trước thầy với thầy trụ trì chưa từng biết mặt, mà thầy cũng không biết cả cái chùa Từ Bi Đạo Tràng do cái nhân duyên là Diệu Niệm và ông bạn đời của cô đó, là cho thầy biết về cái gì Diệu Niệm đó, hai vợ chồng đứng đó. Thì gọi điện cho thầy nói là bên đây có một cái chỗ rộng rãi lắm, và chính hai vợ chồng cô Dương Niệm email qua cho thầy cách đây mấy tháng rồi, chỉ cả cái hình ảnh rồi nói thầy hỏi chỗ này thầy trụ trì có cho tôi về là giảng pháp không, thì cô nói con đã liên lạc với thầy trụ trì và thầy trụ trì nói sẵn sàng, nghĩa là miễn một vị tăng nào đến mà đem giáo pháp của Như Lai thì thầy trụ trì quan hỷ. Do đó quý vị có một cái pháp tu hai ngày hôm nay là quý vị nói đây là cái thượng duyên của vị thầy. Có nhiều ngôi chùa các vị thầy họ cũng không có muốn các vị thầy, mà ít ra vị thầy đó cũng phải hiểu tôi là ai, mà tôi cũng phải hiểu vị thầy trụ trì là ai. Mà cái chỗ mà thầy nghe thầy trụ trì sẵn sàng cho tôi giảng mà tôi cũng không biết mặt ngài, cũng không biết địa chỉ, thành ra tôi nói đó là một cái duyên từ trước chứ không phải dễ đâu. Tại có nhiều tiểu bang khi họ mời thầy đi giảng thì họ trình với thầy trụ trì của họ thì thầy trụ trì không đeo khôn. Thành ra xin mời quý vị Phật tử cho một tràng pháo tay đi đó. Xin mời lái cho trụ trì ở đây, thầy tử đang biếm là những tình tài và sẽ cúng dường lại cho thầy. Vì tôi biết cái ngôi già lam tâm bảo nào không phải tự nhiên trên trời rớt xuống dưới đất mọc lên, mà ngày hôm nay có chánh điện khang trang, có bạc kinh rộng rãi, có băng tay soạn rất là nhiệt tình, thì phải có sự đóng góp công sức của thầy trụ trì và những cái người đã đệ tử của thầy và những người đã sau lưng thầy. Do đó thì tôi xin tán thán những cái gì mà thầy đã dành cho Phật tử. Vì chúng ta là những đệ tử của Như Lai thì chúng ta là thống lý đại chúng, là nguyện làm sao cái không khí này trong tương lai nếu mà tôi còn có duyên thì tôi sẽ trở lại sinh hoạt một lần nữa. Và tôi xin chúc cho thầy pháp thể khiên an, chúng sanh dị độ, và nguyện hồi hướng công đức này cho thầy. Cái chùa này nó càng ngày nhờ cái công đức đến tu học này, mong hàng chư thiên hộ pháp gia hộ cho cái ngôi chùa này lần thứ hai tôi trở lại nó càng là hưng thịnh hơn gấp 10 lần, để cho Phật tử ở Hiếu Tân đây có nơi để mà tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy nhiều máy lại cho thầy trụ trì có đôi lời phát biểu cùng quý vị Phật tử.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết thầy xin được tán thán công đức của thượng tọa đây. Thượng tọa đã quan hỷ quan lâm về chùa của chúng ta ngày hôm nay để mà dạy cho chúng ta hai ngày khóa tu tập xuống hai ngày là 48 tiếng đồng hồ. Rất là phải nói lên là hoặc là tán thán công đức của thượng tọa vô lượng, bởi vì ngài nói không có nghỉ, thuyết pháp không có thời gian để nghỉ cho chúng ta, phải không? Dạ. Thì cảm niệm lại công đức thì chúng con từ bi đạo tràng cảm niệm công đức thượng tọa đã quan tâm đến chùa của từ bi đạo tràng này, đã ban dạy cho chúng Phật tử của chùa những cái lời pháp dụ để mà nguyện rằng tất cả Phật tử chúng ta sẽ nguyện tinh tấn tu hành. Thứ đến là đại diện chùa từ bi đạo tràng, đệ tử chúng con xin nguyện rằng là ngài sẽ được pháp hạnh, pháp thể thiên ngang, chư Phật gia hộ cho ngài sẽ được pháp thể thiên ngang, chúng sanh di độ, và nói chung là tất cả chúng ta đều là con Phật, là công việc vận pháp của chúng ta, của chúng sanh là chung hết, của Phật sự của những người con của Như Lai. Thành ra nghe công đức của thượng tọa mà nói để mà cúng dường tất cả số tình tài ngày này để cho từ bi độ tràng, thầy rất là cảm động. Có thể nói là nói vui và cảm động muốn ra nước mắt, phải không? Nhưng mà thầy thấy rằng cái điều quan trọng là mình là con của Phật chung hết tất cả. Thầy thấy rằng là tương lai thượng tọa cũng cần có một cái nơi, một cái đạo tràng, nhất là ở cái tinh tế sắp này. Chúng ta thấy là quý vị có nghĩ đến một cái khoảng, có khoảng tưởng có một cái đạo tràng nào của thượng tọa ở đây để mà giảng độ cho chúng sanh hay không? Quý vị không? Thì quý vị có đồng ý với thầy nghĩa là số tịnh tài này để dành cho ngài tìm một cái đất ở Đức Sinh Ta Sát này hỏi không? Quý vị có đồng ý không? Thấy không? Thầy chúng ta đã nhận rồi, chúng ta đã nhận được hết rồi. Bây giờ xin nhường lại, cúng dường cái mảnh đất lên cho bổn sư, để cho một cái vị pháp sư sẽ chuyển dạy pháp, truyền pháp của Như Lai lại cho tất cả chúng sanh ở Hữu Sinh này. Quý vị có nhận không? Có đồng ý không? Và thượng tọa chúng con đã nhận được rồi, chúng con đã nhận được. Bây giờ xin nguyện rằng là cung dường tất cả cái số tình tài này để cho tương lai của thượng tọa lo cho đạo tràng. Thì mà một ngày đó như là cái tâm tưởng, ý niệm và sự phát nguyện của thượng tọa là sẽ hộ niệm cho bá gia bá tánh Phật tử chúng ta đến cái nơi cuối cùng, nghĩa là cùng nơi Đức Phật A Di Đà, phải không? Dạ, thì chúng con đại diện xin cúng dường lại cho thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thật ra những cái gì mà nãy giờ thầy trò chúng ta nói thì ở dưới đó, dù cho thầy trụ trì đây không có thiền dĩ thông, cũng có mấy speaker nó thông hết rồi, phải không? Thành ra tôi nói thật, tôi nếu mà thầy trụ trì muốn tôi còn trở lại đây để mà góp một bàn tay để mà hướng dẫn cho thế giới cư sĩ cần sĩ nam cần sĩ nữ này, thì thầy phải nhận, nếu không tôi không có trở về nữa đâu. Điều quan trọng là tôi xin, tại vì tôi bên đó bây giờ đã bị CT nó đóng cửa chùa rồi, tôi mới đi được qua đây. Thì tôi mới nói câu này, cái duyên nếu tôi còn ở bên siêu tòa thì tôi vẫn tiếp tục hướng dẫn đệ tử tôi. Nếu mà tôi mà hết chỗ rồi đó thì tôi chỉ xin một chỗ cắm liều thôi. Tôi xin một cái đất trống, tôi đậu một chiếc AV để mà tôi đậu ở đó. Sáng á thì muốn tụng kinh tôi xin phép tôi tụng kinh, ai thích giảng pháp chủ nhật thì tôi giảng, mà tôi chỉ ở ngoài cái AV đó. Và tôi á, mấy sinh con mà có thương thì tới giờ tôi ôm cái bát vô tôi đi bát duyên tôi xin con, còn nếu không có thì tôi xin tôi chặt củi tôi nấu. Và tôi xin một chỗ mà tôi hy vọng á là cái chỗ này có thể biến thành một cái nơi để có một cái phòng giảng sanh cho Phật tử. Vì chỗ này chúng ta chẳng cần kiếm, nếu mà thượng tọa vui vẻ thì làm một cái phòng giảng sanh, là ngay cái chỗ này là từng bi đạo tràng. Vì tại đây hàng trăm cái ngôi già lam mà không có chỗ nào có cái chuyện từ bi để đón tiếp những cái người đoạn cuối cuộc đời để mà ẩn dương nương Phật, để có những cái câu kinh tiếng kệ. Thành ra tôi hy vọng nếu mà thượng tọa mà chịu làm cái chỗ này một cái nơi giảng sanh, không đòi hỏi làm nhiều mà làm cho một cái phòng giảng sanh, mà người nào vô phòng đó chỉ cần đánh điện qua tôi bay qua tôi ở, chừng nào người đó mà về cõi Phật là tôi mới bay về Si An Toàn. Quý vị có chịu không? Ở đây là tịnh tài được 3018 gồm có cáp và chất. Thì nếu thượng tọa muốn tôi trở lại là thượng tọa phải nhận cái này, không phải là chùa đó là chùa của 10 phương tăng, chứ phải chùa của thượng tọa đâu. Chùa này của thượng tọa mà cũng có của Thông Lai cộng nữa. Nếu mà thượng tọa làm sai lực, tôi đem lực của Trong Lương Bằng Sám là tôi nói à. Bây giờ thượng tọa kêu tôi bằng cái gì? Kêu tôi thượng tọa phải không? Thì bây giờ là tiên chủ hầu khách, mà bây giờ chủ đã nhường qua cho tôi thì tôi xin. Nếu mà thượng tọa mà không chấp nhận thì tôi cũng không dám lái xe về đây được. Một ngày nào đó tôi không có chỗ trú thì tôi xin thượng tọa, tôi thích, tôi không nhận cái này mà tôi nhận một cái góc giường nào trong ngôi chùa từ bi này. Chứ thượng tọa mà hả mà nhận tọa mà không nhận này, cái thượng tọa không có muốn cho tôi về.
Xin bà thượng tọa, chúng con thiết kỷ rằng là bây giờ cứ cho thầy nói đó thì xin hỏi ý kiến của quý Phật tử chúng ta. Bây giờ ai muốn đạo tràng chúng ta có cái nơi niệm Phật giảng sanh thì giơ tay lên. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là thầy đâu cần phải nhận nữa, phải không? Thầy cần không phải, thầy không không nên nhận nữa mà để cho thượng tọa lo. Cái công đức của người phát khởi mới đúng, phải không? Để cho thượng tọa lo hết cho chúng ta. Chùa là của tất cả mọi người mà, phải không? Thì để thượng tọa đại diện lập nên cái bản sanh, mà cửa chùa lúc nào mà nhất là cửa chùa từ bi thì lúc nào cũng rộng mở. Thượng tọa mở trên trển mà người ta không cho làm gì Phật sự đó thì đương nhiên ở đây thì mình phải giang tay mình ôm được thượng tọa lại, mình hỗ trợ cho thượng tọa để thượng tọa dạy đạo cho chúng ta, phải không?
Thầy mà muốn Phật tử mà tới đó, và mời theo sư thầy Thích Thông Lai mà tới để dạy á, thì thầy làm anh thầy nhận dùng để Phật tử có chỗ mà để tới tịnh tu.
Coi như bây giờ đó, nếu mà thượng tọa mà quý vị đã muốn chọn một cái nơi để đoạn cuối cuộc đời thì tôi thấy cái chỗ này có lẽ là cái chỗ có duyên nhất đó. Không, thầy cứ giữ đó đi. Tôi tin tưởng rằng chúng ta làm đúng chánh pháp, chúng ta làm đúng cái sự mong muốn của Phật tử, thì Phật tử không bao giờ để cho chúng ta không có thực hiện được cái ý nguyện đó. Vì chúng ta phục vụ cho đại chúng, chứ không phục vụ cho thượng tọa thượng trì hay là thượng tọa giảng sư gì hết. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra cái này coi như thượng tọa cứ giữ đi. Tại vì tôi nhìn cái phòng ăn nó cũng chưa có khăng khăng lắm. Nhìn rõ, nếu mà thượng tọa mà dưới là lót ma bồ, lót ma nai thì tôi bỏ cho đầy cái túi tôi nè. Nhưng mà cái túi tôi nó rách rồi, thành ra tôi bỏ về xe tòa cũng được. Túi của thượng tọa nó không rách đó thì để con, túi này đựng được. Túi cái túi này, cái túi tôi nó rách rồi. Cái túi gì này?
Ai gì mà hiện tại thì hiện tại. Chính bạch thượng tọa, cái áo phụ giả con không phải bao giờ cũng giữ ở bên đây hết. Kính bạch thượng tọa, theo con nghĩ đó là thượng tọa nên giữ số tịnh tài này lại để mà lo cho chúng sanh. Tại vì chúng thượng tọa biết sẽ làm những chuyện gì, những chuyện gì thượng tọa sẽ làm thì ở nơi đây đạo tràng, từ bi đạo tràng sẽ ủng hộ hết mình. Kính Phật tử có đồng ý không? Quan nghiêm không? Có đồng ý thì giơ tay lên như này. Rồi, sáng rồi, rồi giơ tay. Cái thùng này là gửi cho Phật chứ không phải gửi cho thầy nha.
Thầy mà cấm là thầy rồi sao thầy làm cái gì cũng bị ta cấm.
Quý vị thấy rõ không? Khi mà gặp hai vị tăng mà chúng tôi không dính vào tiền bạc thì quý vị quan hỷ không? Rất là quan hỷ. Còn khi mà chúng tôi tranh chấp nhau để kiếm cho quế tài này thì cái đó không phải là tịnh tài. Bữa nay 3,000+ này đúng là tịnh tài. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Dạ, còn cái lễ tôi cúng dâng đó thì của vị tịch tổ thì thay là cảm ơn. Như vậy tôi chỉ mời tôi xong nhiệm vụ. Coi như là tại vì tôi nghĩ là tôi nhìn thấy cái nhà ăn của thượng tọa có 10 ngày à, thấy không? Khi tôi mà nghe lời đây tôi biết thượng tọa cách mà coi như là bắt thợ làm có 10 ngày đó quý vị. Có phải không?
À, không có bắt buộc nhà bạch thượng tọa. Quý Phật tử Đàn Na tên thí hy sinh tự nguyện, nhất là chú Phong nữa tự nguyện. Quý kính thưa quý Phật tử, nói ra cho quý Phật tử thương từ bi đồng tràng. Có lẽ là nơi từ quy đầu tràng của chúng ta đây đã qua 15-16 năm rồi. Nhưng mà cái nhân viên có những vị đã đến đây từ lâu và những vị đã thường xuyên đến với chùa. Mà cái ngôi nhà của Phật mà chúng ta ngày hôm nay được yên ấm, trang nghiêm, cũng như thượng tọa những quý vị đã thấy, đã được trang khang như vậy là chính do công đức của tất cả hết thầy quý Phật tử ở đây đóng góp, nhất là đóng góp cả công lạnh nóng mà ra sức làm tất cả những việc trong cái chánh điện này, từ mỗi người Phật tử và đã tạo dựng. Nếu mà thật sự, nếu mà nói để có chùa đệ tử có tình tài để làm thì hoàn toàn không có, mà chính tất cả quý Phật tử đã của chúng ta đó. Vì chú đã lên để tạo dựng cái ngôi chánh điện của chúng ta trong cái hoàn thành và trang nghiêm vậy là chính là do tất cả người con của Phật hết. Cho nên thầy chỉ là một cái viên sỏi đá nhỏ cũng như nối tiếp theo con đường của Thượng Tọa đi để mình đang trải đi để quý vị bước lên trên con đường để sớm chứng được quang minh cũng như là ánh sáng trí huệ của Đức Phật gì đó. Cho nên ngày hôm nay quý vị đã theo Thượng Tọa học pháp của Thượng Tọa thì quý vị cũng phải phát nguyện tinh tấn để cho mình trọn vẹn là xứng đáng đệ tử của Ngài ha, nhất là đệ tử của Phật. Thôi chúng con xin cảm nhận công đức của Ngài.
Xin cho mọi người chú trì và đọc tay. Dạ, thì cũng cái gì chỉ tụng cái thượng tọa và cái quý vị cũng sao. Không thì bây giờ cái này là chỉ tiễn thôi, bây giờ mời thầy nha. Con kiếm cho thầy một cái để dưới đại học chung, tức là một cái thùng mà đại khai thùng sắt. Thì bắt đầu khi thầy đọc từng một cái vong linh một, thì thỉnh ra, thì thỉnh từng vị một, thì cái gì nó lấy từ cái sớ bỏ dưới đại học chung, và cứ mỗi một vị xong là đánh, và đánh khi thầy đọc hết cái sớ đó xong thì bắt đầu chúng tôi sẽ coi như là làm cái lễ cúng cơm buổi chiều nay. Dạ. Không đốt liền, cúng tiễn lên là đốt liền.